Thế nhưng mà cái tính cái bài của các tổ là phải giáo hóa chúng sanh. Thế nhưng mà thầy thì thầy nghĩ nó không nổi. Mình làm như thế vừa mất tội nghiệp các ngài. Mỗi khi mà thuyết pháp thì các ngài cứ vỗ cái miếng gỗ đó đập thế này, thế là kim nó sợ hãi. Thế nhưng mà chính là các ngài muốn đánh thức nó. Ở đây chính cái nghi thức phóng sanh là phải giảng giáo hóa chúng sanh, phải giảng 12 nhân duyên cho nó nghe. Thế mà thầy thì thầy ngại quá, cho nên thầy mới lấy cái bài này. Là thầy không phải là thầy đặt ra cái bài này, là của Hòa Thượng Chí Hải, ngài ở ngoài Bắc. Thế nhưng mà thầy thấy ngài có cái bài đó hay, thầy mới lấy cái bài ra. Thầy từ đấy thầy phóng sinh, thầy đặt và làm bài phóng sinh. Thế chứ chính bài phóng sinh của các cụ là còn phải giảng cho nó 12 nhân duyên. Cái bài dài dòng lắm. Thế đấy, đấy.
Giảng
mà giải nghĩa chứ không phải là đọc đâu. Đọc 12 nhân duyên thì nó còn trống. Bởi vô minh duyên, hành hành duyên thức. Nhưng mà đằng này phải giải nghĩa, bởi vì giảng nghĩa cho nó cơ mà. Trong Bồ Tát giới phải giáo hóa chúng sanh cơ mà. Thế cho nên các vị thầy thấy cái con chim mà nó sợ hãi, mà nó chỉ mong nó được bay, mà mình cứ ngồi mình giảng. Thế nhưng mà các cụ nói là tuy một tai nó không, nó không lãnh được cái nghĩa, nhưng mà nó có nhận cái tâm mình trong cái lúc mình nói, mình hướng về nó, thì nó có cái nhận cái tâm ấn. Cho nên cái tạng thức của nó có thực đi. Vì vậy cho nên các cụ không quản ngại, các cụ có ngồi giảng giảng giảng. Thế đấy, cho nên Bồ Tát giới bạn phải nhớ, mình đã quá giản dị đi rồi. Một tiếng niệm Phật thôi mà cũng lười nữa thì không được.
Cái này nhiều khi mình niệm con niệm cho nó, nhưng mà nó cứ lơ thì không có rồi.
Thì đã đành nó đâu biết.
Thì như vậy nó đâu có ấn cho tâm nó. Ví dụ như con nhớ đến đó nhưng mà nó không chịu, nó thấy mình, nó không để ý đến
nhân
mình.
Mà tôi vừa mới nói với cô rằng tâm Phật, tâm chúng mình với tâm chúng sanh, cái thật tâm, cái chân tâm ấy, thì ba cái đồng thể phải không? Mà vẫn cùng ở chung với nhau. Đó. Thế cho nên tâm Phật với tâm con chim với tâm mình vẫn ở một chỗ mà vẫn gắn chặt với nhau như ba cái liền nhau này. Thế cho nên bây giờ mình niệm một cái thì Phật biết ngay, phải không? Mà chính cái tâm của nó ấy, nó nhận cái động ở tâm mình, nó lại nhận cái động ở tâm Phật, nó lãnh cái ấn. Thế cho nên là nó không biết gì, bởi vì nó còn sống với vọng tâm. Nhưng mà cái chân tâm của nó ấy có một cái ấn ở trong tạm thức. Thế cho nên gọi là kết duyên.
Mà thầy sẵn đây con hỏi thầy một mà con xin hỏi thầy việc là con có phạm mà cái chỗ tâm Bồ Đề không, là mấy cái con chó ở đây mà thầy, khi mà mỗi khi trời nắng còn đỡ nhưng mà trời mưa lên á, tụi nó cứ chạy vô trong cái điện mà nó làm dớ tùm lum cái điện hết. Tụi con thì thấy vậy cực mà không, cực mà vừa cứ phải đi, cho nên là ra cứ đuổi nó ra không cho nó vào chánh điện, thì như vậy mình có phạm không mà thầy?
Phạm thì không có phạm vì thầy không có thấy trong luật nói là nếu mà đuổi nó ra khỏi chánh điện thì phạm, thì thấy không, trong luật thì không nói cái đó. Nhưng mà mình không nợ.
Thế nên tôi nào nó cầm cái chỗ nó dí là cứ nó chạy chui đi đồng nào của thầy gái hết được cái
nạn tội nghiệp
nó.
Mình không nợ
lắm mà thầy.
Mình chỉ có cái chịu được một tí cái nhơ cái bẩn của nó thôi. Còn cái đời của nó bao nhiêu đắng cay mà bao giờ nó tỉnh được cho ra. Đó. Cho nên mình cũng chịu đựng một tí cái nhơ cái bẩn của nó, nhưng mà nó được ở trong cửa Phật tí nào. Từng nay người tốt, tốt lành đang cũng đây, đối với nó chỗ này đây là phải cực lạc cái gì nữa. Thì nó cũng được một phần nào cái nhân duyên. Nó được nghe lời tụng kinh, nó cũng được cái tí phước.
Hay lên nghe kinh nó
có sai. Ngủ chứ cái tánh nghe của nó vẫn lạnh. Thế cho nên nó vẫn được một phần nào. Cho nên chúng mình chịu được một tí cái bằng cái thiểu nhưng mà đỡ tội nghiệp cho nó.
Nhưng mà tụi con không mắc quả báo thôi thầy. Nếu như tụi con có đuổi, tụi con cũng không mắc quả báo.
Cái đó thầy không biết, thì thầy chưa có mắc Phật cho nên thầy không biết có quả báo hay không. Nhưng mà cái gì, cái tấm lòng từ mẫn nó vẫn hơn. Ừ.
Thì sao nó gặp mình nó cũng đuổi mình.
Thầy chứ có những
đuổi, nhưng mà thầy nghĩ không nên. Nên từ mẫn, tội nghiệp nó có cái đánh Phật đấy. Nó biết thương quý mình mà mình cứ tàn nhẫn với nó, không nên. Thế cho nên gọi là chỉ nam của Bồ Tát Thạch, nhớ buông xả cái vọng tâm, cái vọng cảnh, vọng thân, mà trở về với cái tánh Phật. Đó là kim chỉ nam của Bồ Tát Thạch. Làm việc gì cũng phải nhớ tới, chứ nếu không nghĩ tới cái chuyện mình, để cho Phật cứ bảo mình phải hồi hướng, làm việc phước phải hồi hướng, mong cho mình thành Phật, mong cho mọi người thành Phật, thì cái ấy, cái việc làm nó mới thành ra Bồ Tát Hạnh. Cho nên cứ phải nhớ như vậy, để cùng các vị Bồ Tát mà quên cái Bồ Đề, trong Kinh Hoa Nghiêm cũng nói đấy. Để quên tâm Bồ Đề thì làm, thì Bồ Tát làm việc ma chứ không phải việc Phật. Để quên mất cái tánh, quên mất cái chữ A Di Đà Phật thì thành là việc ma, không phải là việc Phật nữa. Cho nên gọi là kim chỉ nam. Những vị thần đêm, thần ngày, thần nhà, thần cửa, các vị thần mà các ngài giảng kinh hoa ở trong Kinh Hoa Nghiêm, các ngài giảng, các vị thì chứng được cái giải thoát này, vị chứng được thứ này, các vị thần cả ngài như khi cả ngài là Bồ Tát luôn.
Cả hai là định gì ngoài hồ, tức là
định độc hội, tức là trong cái khi mà Đức Phật Thích Ca giảng kinh A Di Đà, thì những ai đến nghe kinh, đến nghe kinh thì nhịp xét ở trong chúng, vì có chúng thanh văn, có chúng Bồ Tát và có chúng trời, chúng người. Để chúng thanh văn, đáng lẽ thì chúng Bồ Tát, Bồ Tát thì bao giờ địa vị cũng cao hơn các vị thanh văn. Thế nhưng mà người ta lại trong cái khi kể các vị nào có mặt ở đấy, thì người ta lại nêu các vị thanh văn lên trên. Thế là bởi vì chúng thanh văn thì được coi như là con thật của Phật. Các trong kinh Bảo Tích, cái cô con gái của vua A Sát Thế, cô nói rằng các vị Bồ Tát khi mà ngài Xá Lợi Phất mới ngài tu Bồ Đề đến khất thực, thì cô ấy ngồi im ở trên bàn, cô không đứng dậy. Thì ông vua A Xá Thế mới quở trách con, làm sao thế, các thánh tăng đến ngài Xá Lợi Phất ngài tu Bồ Đề đến khất thực mà sao con không đứng dậy mà lại ngồi, lại cứ ngồi đấy. Thế thì cô ấy bảo rằng Bồ Tát thì cô ra điều, cô ấy rằng là tu theo Phật, theo Bồ Tát Hạnh. Bồ Tát ấy mới là con thật của Phật, còn thanh văn chỉ là con nuôi thì sao thế. Đã, chúng ta làm sao khi em nhận thấy cô bảo thanh văn không phải con Phật, Bồ Tát điều cô ấy mới thật là con Phật, chứ còn ngày Xá Lợi Phất ngày tu Bồ Đề không phải là con Phật. Bởi vì Phật thì phải là từ bi, đấy, Phật thì phải trí tuệ đã đành, nhưng mà phải có từ bi tế độ chúng sanh. Còn hạnh thanh văn nhị thừa như bọn chúng mình cạo đầu vào chùa ở riêng chuyên tu, con đoái hoài gì đến cho cha mẹ họ hàng gia đình xã hội của đoái hoài gì đến đâu đấy. Mà rồi đến khi chứng quả A La Hán thì rủ nhau nhập niết bàn hết cả lượt đấy. Thế thành là cô ấy bảo chứ còn vì vì thế cho nên Bồ Tát à, Thanh Văn là con nuôi. Thế nhưng mà Thanh Văn ấy rõ ràng không có cái dòng máu từ bi của Phật đấy. Không có dòng máu từ bi của Phật, nhưng mà ở nhà Phật ăn cơm Phật, nhận mình là con Phật, hưởng tất cả quyền lợi của Phật, thì có phải rõ ràng đấy, chúng mình ăn cơm của Phật, chúng mình ở nhà Phật, rồi ai đến cứ lễ Phật ấy thì cũng cứ bảo mình là con Phật. Nhưng mà thực ra dòng máu, trong dòng máu thì lại không phải là cái dòng máu của Phật. Bởi vì Phật thì phải là đại từ bi. Sĩ là nho nhã lịch sự, một người đi ăn xin nhưng mà là người nho nhã, người lịch sự, chứ không phải là cái người ăn xin mà phàm phu. Thế thì đây là tại sao Tỳ kheo lại gọi là người đi ăn xin? Đi khất thực xin miếng ăn. Còn cái gì nhục hơn là chìa cái bát để xin từng miếng ăn một? Thì còn cái gì nhục hơn mà tại sao Phật lại bắt chúng mình làm cái việc này? Mà vị nào mà đi khất thực thì mới gọi là chánh mạng. Chứ còn chúng mình ấy mà không đi khất thực, cứ ngồi trong nhà rồi thổi cơm lấy mà ăn ấy, chính là thả mạng đấy. Sao thế? Dạ, Đức Phật, chúng ta xuất ra, chúng ta theo Phật là để làm gì? Là để tiêu hết những các cái nghiệp báo. Thứ nhất là những cái tham sân si mạn nghi tà kiến. Và theo Phật chỉ có một mục đích là để nạo cho sạch cái tham sân si mạn nghi tà kiến. Mà cái tham sân si mạn nghi tà kiến ấy, nó còn là cái ngọn, cái gốc của nó chính là mình ngã ai, ngã chấp, nhận cái đống này là mình, cho nên khư khư nhận là ta. Cái ngã ai, ngã chấp này phải tỉnh cho ra. Thế mà cái phương pháp để tỉnh ra thì phải trên sự việc, trong cái sự khác sự việc mình tỉnh thì nó mới ăn chắc. Chứ còn cứ ngồi quán, ngồi tưởng thì nó cũng tỉnh nhưng mà một chốc nó lại quên. Thế cho nên Phật dùng cái phương pháp không cho chúng ta làm bếp. Cái việc mà làm bếp đây là tà của chúng ta, hạnh là trái lời Phật dạy rồi. Phật cấm không cho làm bếp, không cho chứa để, không được gom góp được những hạt gạo, không được chứa để một cái gì cả. Thì hàng ngày thế này cứ đi từng nhà cầm cái bình bát, thế người ta đặt miếng cơm vào đấy người ta cho, xong rồi mình lại đi nhà khác mà không có được quay trở lại cái nhà hôm nay đến thức thực. Cái nhà này người ta cho nhiều, mai không được đến nữa phải đi nhà khác, phải thứ lớp. Đó. Đi hết phố này đi sang phố kia, thứ lớp mà khất thực, chứ không có bằng. Cứ cái nhà nào ta tử tế thì mình cứ tới cái nhà ấy mà mình khất thực, không có. Phật cấm tiệt cái việc đấy. Để làm gì? Để chứ đừng có mắc mưu vướng víu bận rộn, không ta được thành thơ. Cái người nào người ta cho, người ta đặt miếng ăn vào bát xong người ta đi đường người ta, mình cầm bình bát về mình đi đường mình, không vướng víu, không bận rộn, không được chứa để một cái gì cả. Còn bây giờ mình thổi cơm lấy, mình làm cự, mình làm thức ăn lấy thì mình phải để danh gạo, mình phải để danh mắm muối. Thế là thành ra mình vẫn nuôi cái lòng tham, cho nên phải đi khất thực. Thế cho nên cái người xuất ra là phải nuôi cái thân này, đi khất thực để nuôi cái thân này, rồi lại cầu học các bậc thầy, cầu học để nuôi cái tuệ mạng. Thế cho nên gọi là đi xin ăn và đi xin bảo thì gọi là tỳ kheo. Tỳ kheo còn có tên là phá ác, nghĩa là gì nhỉ? Quang thọ. Sao lại bảo các ngài là bậc phá ác tỳ kheo? Mà Sa Di với Thức Xoa là những người tập học để làm tỳ kheo. Thì những gì tỳ kheo người ta làm mình phải học. Thế tỳ kheo là phá ác, nghĩa là hàng ngày phải soi về tâm mình, nhìn lại cái vọng tâm nó khởi lên. Nó tham thì mình phải chừa đi, nó sân thì mình phải chừa đi, đấy. Nó mạn mình phải chừa đi. Thì những cái tham sân si nó mỗi một vọng niệm nó khởi lên thì không những là mình không theo nó, mà mình còn phải tỉnh để cho nó tan đi và nó đừng có trở lại nữa. Làm thế nào cho tâm mình nó sạch hết những cái ấy, thế là việc làm của tỳ kheo. Sa Di với Thức Xoa là những người học những việc làm của tỳ kheo, tức là cũng phải làm cái việc ấy. Hàng ngày mình phải phá ác, cái ác ở trong tâm mình mống niệm. Bây giờ tôi nói tôi muốn cái này, tôi thích cái kia, thì một cái chữ tôi muốn, tôi thích ấy, là nhận cái tham là mình. Cho nên phải tỉnh ra. Nó muốn, trong tâm nó muốn đi chơi, ngồi im mặc nó, thế nó phải tan đi. Trong tâm nó thấy người kia có cái áo, nó muốn xin, để ngồi im, để cho cái tâm muốn ấy nó tan đi. Thì cứ thế phá hết tham sân si. Thế đấy là việc làm của tỳ kheo.
Mình đoạt cái phiền não vô minh mà ngài gọi là phá ác. Có nghĩa là cái phiền não thì như cái vui, cái buồn, cái giận, mình đâu có giết ai, hại ai, cái gì đâu mà ta lại gọi là ác được.
Thì chính cái buồn, cái giận nó là cái gốc để ngày mai tại sao người ta đánh nhau, cãi nhau. Thì bởi vì tại cái buồn, cái giận nó kích thích thì người ta mới cãi nhau, mới đánh nhau. Thế thì bây giờ đây mình chừa được cái đánh nhau, cãi nhau, nhưng nó vẫn còn cái giận, cái buồn ở trong tâm. Chứ hôm nay mình không đánh nhau chứ mai mình sẽ lại đánh nhau. Cho nên phải trừ tuyệt đi với chứng quả là hắn.
Ghét cũng là cái phiền não.
Thì đã
nghĩa
làm.
Nghĩa là dạng này thì cái giận, cái ghét là mặt trái đưa tới ác. Thế còn cái vui với lại cái yêu, cái thương đó là cũng là
cái não, cái vui, cái vui là cái tham. Mình vui thì mình thích, mình thích là mình muốn có, nó thành tham. Cho nên cái vui là nó mở ra cái tham, mà nó là cái si nữa. Bởi vì mình tưởng thật đó, mình tưởng cái thân này là thật, tưởng cái con mắt mình là thật, tưởng cái cảnh mình trông là thật. Cho nên mình khởi cái tâm vui. Cho nên cái tâm vui nó là vọng tâm, nó theo nhân theo duyên mà nó hiện lên. Thế nếu mà mình nghe nó thì mình dần dần dần. Thế mà hôm nay mà mình thích cái này, ví dụ như mình trông cái hoa hồng mà mình thích, thế chợt thì các cô nào ở trong chùa ra hái phát cái hoa hồng thích làm việc khác, thế mình ra mình thấy mất hoa hồng thì mình nổi cáu. Thế cho nên là những cái ấy đều là vọng tâm, cho nên đều gọi là ác, mà mình tùy theo phải tập tỉnh ra. Bây giờ phải quay về tỳ kheo, tỳ kheo ni phải quay về mà dạy mình đi đã. Làm thế nào cho đừng có những cái sân giận. Thế hôm qua các quý cô ở Bát Nhã hỏi thầy là các em nó tệ quá, nó hư quá, thì làm sao mà bổn phận mình là chi chúng thì mình phải của trách. Đấy, thì phải sân giận mà của trách, chứ làm sao dung túng mà bỏ để cho nó hư hỏng được. Thế thì thầy cũng nói rằng thì là cái mà mình quở trách, như chị em đọc ở trong Phổ Môn, Đức Quán Thế Âm bi thể giới đôi chấn. Đấy, bi thể giới đôi chấn trong phẩm Phổ Môn chị em đọc đấy. Nghĩa là cái thể chất của ngài là cái từ bi, cho nên gọi là đi thể. Giới là răn dạy, lôi chấn là như ông thiên lôi chấn động. Đấy, người ta vẽ hình trong kinh Pháp Hoa, vẽ hình Đức Quán Thế Âm như thế. Mà đây mình cứ làm ngài đẹp quá đi. Trong kinh Pháp Hoa, đi thể giới lôi chấn, vì cái lòng từ bi, cái thể chất của ngài là lòng từ bi, cho nên ngài răn dạy chúng sanh như là thiên lôi chấn động cả. Thế đấy, cái tướng mạo mà răn dạy thì như thế. Nhưng mà từ ý diệu đại vân, cái tấm lòng từ, cái tấm lòng từ như là cái đám mây lành, diệu đại vân như cái đám mây lúc nào cũng che phủ, đem cái mát mẻ thương xót chúng sanh. Thế cái bên ngoài thì nhung cái lôi. Thế nhưng mà chính cái tâm ấy thì làm từ. Từ ý diệu đại vân, chú cam độ hóa phù. Cái miệng, miệng chảy nước cam lồ, nói pháp như mưa. Đấy là đấy, trong phẩm Phổ Môn vẽ hình Đức Quán Thế Âm. Cái thân nghiệp của ngài thì như ông thiên lôi và chấn động hết cả, nhưng mà cái ý nghiệp của ngài thì như đám mây từ che phủ bao bọc tất cả chúng sanh. Mà cái khẩu, cái miệng khẩu nghiệp của ngài thì ngài giảng kinh thuyết pháp như mưa rào để cho nó thức tỉnh. Đấy, thế thì thầy mới bảo các sư cô, đấy Đức Quán Thế Âm thì ngài như thế, nghĩa là ngài cũng hiện tướng ông thiên lôi chứ không phải không. Ngài cũng gắt, cũng mắng, cũng la, nhưng mà trước hết mình phải có cái tâm từ. Thế cho nên nếu các cô còn chưa dạy được các cô, các cô còn chưa tập được cái tâm từ, mà bây giờ cứ thấy các em nó làm cái điều gì sai thì trách thì phạt, mà cứ như là thù hận, giận tức, để làm cho nó bỏ tức. Thế như thế thì nó lại không phải là Bồ Tát hạnh nữa rồi. Cho nên bây giờ mình phải dạy mình đã rồi, mình mới dạy ai thì mình mới dạy được. Cho nên làm chi chúng, làm chi chúng phải làm thế nào đi cho cái tâm mình phải mát mẻ. Chính trong lòng mình là thương xót mà đánh, thương xót mà mắng, chứ đừng có bị hằn bị thù mà đánh ác như vậy. Cho nên phố ma, tại sao đấy, tỳ kheo lại là cái người từ bi thì thương chất tất cả chúng sanh, sao lại đi dọa ma? Phố ma làm cho ma nó sợ là thế nào? Cô thanh tịnh chưa nói gì cả, nói đi. Thanh tịnh vừa nói đấy, tu hành đúng pháp mà phải không có chỗ sơ hở. Thế nào là không có chỗ sơ hở? Nghĩa là lúc nào cũng soi về tâm mình. Đấy, không có chỗ sơ hở. Chứ bây giờ trong tâm mà nổi sân lên một cái ấy, thì ma nó nhập tâm luôn, nó thổi cho cô phát điên, cô la, cô hét om sòm. Thế thì là thì đâu có gọi là nó sợ nữa. Tức là nó chỉ dình mình ở những cái chỗ ấy rồi đấy. Đấy, ma nó phá mình chỉ ở cái chỗ ấy. Trong Lăng Nghiêm nói rõ ràng, mình khởi cái tâm từ bi, mình thương chúng sanh. Thế nhưng mà nếu cái tâm ấy mà quá đáng đấy, từ bi mà quá đáng, khởi cái tâm ấy, thế ví dụ như trong ấy, những con kiến, con sâu hay con chó, con mèo mà thương là cứ khóc rú khóc rưỡi, ví dụ như thế, thấy thương mà thương quá đáng thì ma nó liền nhật tâm, nó thổi cho cái lòng từ bi quá nặng lên. Thế rồi chạy vào trong rừng mà ngồi khóc. Bởi vì cứ thương hết đứa nọ, thương những đứa kia, thương quá. Cho nên mình, cái người trong kinh Lăng Nghiêm Phật dạy chúng ta phải xoay lại cái tâm của mình. Từ bi thì rất hay, nhưng mà đừng có cái gì quá mức, đừng có quá đáng, mà phải chừng mực và sống trong lẽ phải. Để thấy cái tâm của mình nó thương mà nó thương quá, nó bận quá, nó vướng mắc quá, thì phải lập tức dừng lại. Bởi vì đây là ma, nó đã nó đã có cái chỗ suối ở trong rồi. Tất cả cái vọng tâm hàng ngày của mình đó là tương ưng với ma. Thế cho nên phải học tứ niệm xứ, phải xoay cái tâm lại, đừng nhận những cái vọng nữa là tâm mình, mặc nó để nó tan đi. Thế nếu mà như thế thì ma nó không thể làm gì được mình. Nó không làm gì được mình thì nó mới sợ. Thế gọi là nó sợ, nghĩa là vì mình phá ác đó, ma nó không làm gì được mình thì nó phải sợ. Còn nếu mà mình để cho nó lợi dụng, đấy chính cái vọng tâm của mình ấy, với ma bao giờ tương ưng. Suốt ngày chúng ta tương ưng với ma quỷ đấy. Những cái vọng tâm, những cái yêu ghét, mừng giận, thương lo, buồn tủi đó, họ vớ được những cái ấy, họ thổi lên mặt. Thế nếu mình thấy mình có cái chỗ gì quá đáng thì dừng lại. Thế là thì nó không làm gì được mình nữa. Còn nếu mà lại thấy cái tâm từ bi, mình thương quá, thế tội nghiệp quá, thế rồi khóc lóc thương xót, thế là lại rồi lại tự nhận rằng ấy, ta mình đã có cái tâm từ bi giống như Phật. Đấy, đấy, thì những cái ấy là ma này, nó nhập vào tâm, nó thổi cho, nó xúc cho mình từ bi cho đến phát điên phát cuồng. Đấy, cho nên rằng tất cả những cái tâm của mình mà thấy cái gì nó lạ, nó quá đáng thì phải dừng lại. Thì bởi vì tất cả đều là vọng tâm, phải trở về. Cho nên chữ Nam Mô A Di Đà Phật dụ sạch những cái vọng tâm, trở về cái tánh Phật thì ma nó không làm gì được. Thế cho nên ở đây tỳ kheo là phá khất sĩ, phá ác và phố ma. Thế còn A La Hán là thế nào nhỉ? Còn chỗ nào từ từ hoa đọc được?
A La Hán là ba nghĩa.
Mà tỳ kheo là tu nhân. Thế cho nên bây giờ A-la-hán có ba nghĩa là ứng túng, sát tặc và vô sanh. Thì bây giờ gọi A-la-hán là ứng cúng, nghĩa là gì? Thế là ứng cúng, ứng và xứng đáng nhận được cái cúng dường của thập phương, thế gọi là ứng cúng. Thế còn thế nào gọi là sát tặc? Tặc là gì? Là giặc, để giết giặc. Chúng ta có giặc ở đâu mà làm gì mà đến nỗi mà sao mà A-la-hán là một vị thánh mà bây giờ còn đi giết đấy, va chạm rồi nổi sân lên. Thì cái người người ta va chạm mình, thực tế người ta có làm gì được mình đâu. Nhưng mà cái sân của mình đây này thì nó là cái gốc để mai đây nó đưa mình đi làm con rắn, con chuột. Nếu có phước ấy, thì làm con cọp, con beo. Mà không có phước thì làm cái con rắn, con chuột. Mà nếu lại ít phước nữa thì là ma, làm quỷ. Đấy. Thì cái người va chạm với mình ấy, bất quá người ta nói mình một câu, hay người ta có cầm voi người ta đánh mình chăng nữa, nhưng mà xong người ta đi là người ta có làm sao đâu đó. Nhưng mà cái, nếu mà mình nổi sân lên đó, thì cái sân ấy nó đưa mình đi đó. Thế cho nên Phật có một cái ở trong kinh A Hàm của chúng mình này, Phật cho cái Phật nói một câu, Phật bảo này các tỳ kheo, có người người ta bị cầm cưa mà ta cưa chân các ông đi, mà nếu tâm các ông chuyển động, đó là ông đã suy thoái rồi. Chuyển động thôi chứ chớ nói đến cái chuyện nổi sân. Đó. Mà rồi Phật lại còn dặn rằng các ông phải nhớ cái lời tôi nói đây, mà phải nhớ trọn đời, hoặc trường hợp nào cũng phải nhớ cái lời tôi nói đây. Chứ không mà nó đến nó cưa cái chân của mình đi. Ông chuyển động thôi thì đó là ông đã thoái vui rồi. Sao lại thoái nhỉ? Tuệ Giác nó cười sao thoái. Ông chuyển động là ông đã si rồi, là ông đã nhận cái chân này là chân của ông. Ông quên là nó bằng đất. ông đâu có nhớ cái thân này là cái báo chướng, nó chính là cái gốc khổ. Nên thế đấy, nếu ông tâm ông truyền động là ông đã có cái ý ông muốn bênh cái chân ông rồi.
Mà giờ thời buổi này đâu có gì khéo.
Mà các tổ đề cái câu ấy cho tới bây giờ mấy ngàn năm, mà cho tới bây giờ mình còn học đấy. Thế thì đã có người học. Nếu các tổ, các vị A-la-hán, các ngài không thực hành cái câu ấy, sao các ngài tính chứng A-la-hán? Nếu tâm các ngài còn chuyển động, các ngài đâu có chứng A-la-hán. Các ngài lậu tận thông rồi cơ mà. Cưa cái chân còn ít như tổ sư tử ở bên tàu đó. Ông vua ông đến ông hỏi, có phải ngài vẫn thường giảng kinh lần cái thân năm ấm này là không phải không, là giả là không đấy? Thế ngài bảo phải. Thế vậy thì cho chậm xin cái đầu đó. Ông vua nói thẳng cho. Thế ngài ngửa cổ ra là ông ấy chém vua để ông ấy, nghĩa là những cái người ta bạo nghịch rồi ông vua mà ta chém đầu luôn thì đúng. Nhưng các con vừa nói đây cũng là trong kinh về sau nói là cái nợ, thì tổ biết là tới cái lúc mà tổ thì trả nợ, cho nên là tổ bình tĩnh. Thế còn tổ Huệ Khả Nhân Vinh là đệ tử của tổ Đạt Ma đấy, cũng ở trong nhà tù nhà ngục bao nhiêu cái khổ não. Thế nhưng các ngài rồi ngài cũng chết từ dưới gầm cầu. Các ngài cũng trả quả, chịu bao nhiêu những các thứ đó. Đấy tất cả cái tự khi mà người gặp, khi mà gặp nó tới, nó đã kề gương, cái gương sáng loáng đã kề vào cổ. Ngài còn ngâm một câu thơ, cái gì này này à, gió cái gì này gương cái gì là chém gió xuân. Thầy nhớ được một câu chém gió xuân, như là gương chém là ánh sáng đối với các ngài, như cái gương chém qua cái ánh gương mà chém là ánh nắng thì quan thua gì đâu. Đấy, các ngài đặt một cuộc cái này đấy, gương kề cổ nó còn ngâm nga còn bậc kệ. Là bởi vì các ngài cái tuệ giác của các ngài nó mạnh, nó rõ ràng, thì các ngài phải sống thật sự như thế các ngài mới chính là A-la-hán. Ngài Hương Vân thì người ta đánh ngài mà ngài nhưng mà ngài Hương Vân thì ngài không chết, ngài nhập định ngài lên cung trời đấu xuất. Ở dưới này cái thân bị đòn, nhưng mà về sau cái thân nó cũng bị ảnh hưởng, cũng tàn tật. Người ta đến ta phá chùa rồi người ta đánh. Cái thời gian ấy bên tàu coi như là chùa tan nát hết, tăng coi như là không còn cái gì cả. Mình Việt Nam mình ở ngoài Bắc cái thời gian vừa qua cũng những người trong bên miền Nam thì không biết, chứ ngoài Bắc thì cũng một trận kịch liệt. Nhưng mà đỡ hơn bên tàu, nó làm quá tệ. Thời gian vừa qua, nhưng mà bên tàu thì quá tệ. Cái bên Việt Nam mình ở ngoài Bắc thì các ngài nghe nói thì cũng khủng khiếp lắm. Thế nhưng mà nó còn đỡ hơn bên tàu, nhưng mà cũng gớm ghê lắm. Cái thời gian tai nạn của Phật giáo đấy. Thầy mà không hòa thượng không bắt vào trong này, thầy ở ngoài Bắc thầy cũng chết trong cái thời vừa rồi. Người ta giết người như ngoé, tăng ni là chết như ngoé, đệ tử của hòa thượng mình ấy họ đào hố họ chôn xuống trên cổ này rồi cứ để cái đầu như thế, chứ nó lại không giết. Họ cứ đào hố họ bắt đứng ở dưới cái hố họ lấp trên cổ này thôi, cứ để cái đầu tha hồ bụi bay, tha hồ cát cho đến chết. Thì dĩ nhiên nó phải chết bởi vì cái máu nó cũng tắc nghẽn. Nhưng mà họ không giết hẳn, nhiều cái thật đắng cay lắm. Đạo Phật vừa rồi bị tai nạn, cho nên bây giờ ngoài Bắc là đạo Phật mới kém như vậy, tan tại vì bị tan hại hết. Thì bây giờ mới kém như thế, chứ ngày xưa đạo Phật ở ngoài Bắc là chính là chốn tổ của Phật pháp. Thì thế cho nên là từ đời cái chùa cũng thế, con người cũng thế, mà cả một tông phái cũng thế. cả cái đạo Phật nó cũng thế, nó có thời thịnh thì nó lại có thời suy, suy rồi nó lại có thịnh, cứ thấy biến đổi chuyển động. Nghĩa là một bậc xứng đáng để nhận cái sự cúng dường của thập phương, bởi vì ngài chứng quả thánh rồi. Điểm thứ hai là sát bạc, chúng mình ấy chỉ là đang phá cái ác ở trong tâm, còn chứng đến a la hán tức là ngài giết sạch được những cái tham sân si mạn kỳ, cái tâm của ngài trong veo thì không còn một cái dấu vết tơ hào nào của cái tham cái sân nữa. Kẻ cũng tội hay lắm đấy chứ, chúng ta phải cố gắng làm sao cho kịp cho được. Đấy thì là các ngài gọi, cho nên gọi là sát bạc. Và thế nào là vô sanh nhị tử hòa? Cái này không có còn sanh tử nữa, không có mắc vào bụng mẹ bào thai, không có cho cái thân sanh ra để rồi lại chết đi. Thế bây giờ ngài, các ngài hoàn toàn sống với cái tánh Phật, cho nên không có sanh, không có diệt nữa, gọi là vô sanh, tức là thoát được cái sanh tử. Tu mật là tổ, mà tu mật là tổ, tổ thì 28 vị cơ, nhưng mà còn đây là nói các vị a la hán, 18 vị a la hán danh tiếng, còn ngày bà tu mật tới là thuộc về 28 vị tổ sư. Lợi là tiếng Ấn Độ, còn người ta dịch là cái gì nhỉ, bé gì trung đạo, diệu cát tường. Cái ngày Tết người ta cứ chúc nhau hai cái chữ cát tường là người ta chúc ngày Tết nhiều lắm. Cát là được bình an, tường cũng là bậc báo cái tìm điểm lành, tường đã an vui. Thế mà lại diệu cơ, đã cát tường mà lại diệu cát tường. Đấy, tức là từ Đức Văn Thù là nói về trí tuệ. Cái trí tuệ nó được chủ tất cả sự an vui. Cái trí tuệ đệ nhất. Thế còn A-dật-đa là ai nhỉ?
Di Lặc.
Vậy thì chữ Di Lặc là tiếng Ấn Độ, tàu dịch là từ thị. Chữ Di Lặc đấy là từ thị, mà còn có cái nghĩa là vô năng thắng. Khi gọi ngài là A Dật Đa đó thì là vô năng thắng, còn chữ Di Lặc đấy là từ thị, ngài có tên với họ, họ là từ thị, còn cái tên là vô là A Dật Đa. Từ thị nghĩa là gì nhỉ? Cái dòng họ từ tâm. Thế nào là từ, thế nào là đi? Chữ từ đi chúng mình cứ thường nói nó đi đôi với nhau, nhưng mà thật ra thì Đức Di Lặc ấy thì là từ, mà Đức Quán Thịnh nêu biểu cái hạnh bi. Về Đại Thừa người ta cứ thờ nhiều Bồ Tát, trong chùa thờ nhiều Bồ Tát, bởi vì mỗi vị nêu biểu một hạnh để cho người ta nương cái hình ảnh của các cái ngài mà người ta coi như là có cái chỗ nương tựa để mà tu tập. Cho nên các chùa Đại Thừa thờ nhiều hình, nhiều Phật, nhiều Bồ Tát, còn các chùa về Nguyên Thủy người ta chỉ thờ một Đức Thích Ca thôi. Bởi vì về Nguyên Thủy là người ta chỉ cầu học đến A-la-hán rồi người ta chứng Niết Bàn, cho nên thờ một Đức Thích Ca thôi. Còn Đại Thừa mình còn phải tu nhị pháp môn vô lượng thệ nguyện học, cho nên phải thờ nhiều các vị Bồ Tát, mỗi vị nêu biểu một hạnh. Thế thì bây giờ thầy đang nói với chữ từ với chữ bi thì thế nào? Là đấy, người ta nói Đại Bi Quán Thế Âm, Đại Từ Di Lặc, vậy thì nghĩa là thế nào, có cái gì khác nhau?
Từ là ban vui, còn bi là cứu khổ.
Thế nào là cứu khổ? Không làm cho chúng sanh nó khổ, chỉ làm cho nó vui thôi, không làm khổ. Cho nên Đức Di Lặc người ta cứ làm cái hình tướng này, có hiện thân ở bên tàu, hiện cái thân vua đại hòa thượng. Chứ còn chính lúc mà ngài sinh thời ở thời Đức Phật Thích Ca thì ngài là một tỳ kheo đủ 32 tướng tốt, chứ không phải cái hình bục phệ như thế này. Còn cái hình này là ngài hiện thân ở bên tàu làm vị bố đại hòa thượng. Bố đại tức là cứ cầm có cái túi bằng vải, ngài cứ xách cái túi bằng vải, ngài đi ở trong chợ, ngài cười hề hề, cái trẻ con nó vu tới. Thế thì đến lúc ngài tịch ấy, thì ngài mới đọc cái bài kệ, rồi ngài ngồi trên hòn đá ngài tịch, người ta mới biết là Đức Di Lặc hiện thân. Thế cho nên từ đấy ở bên tàu người ta cứ thờ Đức Di Lặc theo cái hình Đức Bố Đại Hòa Thượng. Thế nhưng bây giờ đấy, từ nghĩa là ngài hiện cái tướng, cái phúc tướng như thế, cái bụng trước là cái tướng mạo, cái người rộng rãi, quan dung, không cố chấp. Cho nên đối với chúng sanh đó, có nhiều cái lầm mê luôn luôn tha thứ, rộng rãi để giúp cho người ta an ổn yên vui. Thế còn Đức Quán Thế Âm là đại bi thì ngài làm gì? Nó chịu khổ rồi, ngài gỡ cái khổ cho nó. Thế cho nên cái từ với chữ bi nó giống giống nhau, hai cái hạnh nó cứ hay đi liền nhau, nhưng mà thực ra là hai công hạnh. Thế sao ngài lại còn có tên là vua năng thắng? Ngài có cái khả năng làm gì mà tài thế không ai hơn, không ai đấy đó. Không có một thứ phiền não nào mà làm mà chuyển động được ngài cả. Cho nên người ta có làm năm cái thằng bé con ấy. Đứa thì chặt chặt vào mắt, đứa thì ngoáy mũi, đứa thì ngoáy tai, đứa thì kéo cái rún đấy. Năm thằng bé con, tức là những thứ mà nó hiện lên ở nơi mắt, nơi tai, cảnh trần, những cảnh ở bên ngoài, không có một cái gì có thể chọc tức được ngài cả, không có thể có một cái gì chuyển động được ngài cả. Thế cho nên gọi là một bậc vô năng thắng, không có ai được, không có cái gì hơn. Còn chúng mình ấy thì có khi mình hung hổ với tất cả mọi người, nhưng mà chính mình ấy đang bị cái tham sân si nó chi phối, nó xui mình chuyện này, nó bắt mình làm chuyện kia, thành ra mình là nô lệ. Thế còn ngài ấy, ngài thắng được tất cả những cái vọng tâm, vọng tưởng, vọng tình, cho nên không có cái ai thắng được ngài. Nãy tâm nhận làm thế nào tu đi. Ai lại thường tinh tấn hai vị này, thầy thấy tu hạnh nó giống nhau mà sao có cái gì khác nhau? Một vị là bất thoái Bồ Tát, một vị là thường tinh tấn Bồ Tát. Thế thì hai vị có cái gì khác nhau? Hạnh không ngừng nghỉ. Nói tiếng Ấn Độ là Càn Đà Ha Đề, tàu dịch là bất thoái Bồ Tát. Hạnh nó giống nhau nhưng mà nó cũng hai, một rằng thì quyết định không lùi, đấy gọi là bất thoái, không ngừng nghỉ, không lùi. Thế một rằng này thì cứ tiến lên, một rằng tiến lên để lúc bình thường thế này mình cứ thế mình tiến, còn đến cái khi mình cứ được cái chướng ngại, mình nhất định mình không bỏ cái việc làm của mình cứ tiếp tục mình làm. Tuy không tiến được lên nhưng mà không lùi xuống, cứ làm. Một vị là bất thoái một Bồ Tát, một vị là thường tinh tấn Bồ Tát. Thế còn cái số 3 là giác tánh con già, cái số 3 chúng thiên là cõi trời, nhân là cõi người. Thì trong các cõi trời đây, người ta nêu Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế thứ nhất, ngài là vua ở cõi trời Đao Lợi, là cũng có nơi gọi là vua Đế Thích. Việt Nam mình cứ gọi là Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế. Ngài là thực sự Ngài đang làm chủ, có gọi là trên thiên đình. Ngài bây giờ làm chủ ở trên cái cõi đó, thì Ngài thống lãnh tất cả chư thiên. Mà dĩ nhiên là chư thiên nó cũng đang thống lãnh cõi nhân gian, giúp đỡ.